Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay ngày 12 tháng 10 năm 2014, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức bài Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Thiền Chiếc Đũa Trui. Thì cái câu chuyện của nó có nội dung là như sau. Ha Quyên thường nói với các đệ tử của ông về một bà lão có tiệm trà gần đấy, ca tụng bà là người hiểu thiền. Các đệ tử không tin lời ông và muốn tự mình khám phá điều đó. Bất cứ lúc nào bà lão thấy họ đến, bèn hỏi ngay rằng họ đến để uống trà hay đến để khảo hạch sự hiểu thiền của bà. Trong trường hợp đầu, bà lão tiếp đãi họ tử tế. Trường hợp sau, bà ngoắc họ đến sau một bức màn. Ngay lúc họ vâng lời bước đến, bà đánh họ bằng một chiếc đũa sắt để gắp lửa. 9/10 bọn họ không thoát khỏi tay bà. Khi mà một người mà đến để tìm hiểu cái trình độ tu tập của bà về thiền định, thì bà gõ cho họ một cái. Như vậy là cái việc gõ như vậy nó có cái ý nghĩa gì? Và ta thấy những cái người mà đến tò mò hay là nghi ngờ bà về cái trình độ thiền á, thì mang với một cái tâm trạng là như vậy. Với một cái tâm trạng như vậy đến để tìm hiểu về thiền, thì bà gõ cho cái thì cái việc gõ như vậy á, để nhằm mục đích chần đứng lại, nhằm mục đích là chần đứng hay là dập tắt đi những cái sự nghi ngờ, thắc mắc, khinh chi của những cái người đó. Thì ta biết rằng là con người là trong cái cuộc sống hàng ngày, thì những cái suy nghĩ hay cảm xúc về một cái gì đó thì nó thường là lệch lạc, thường là méo mó, giống như là chúng ta nhìn qua một cái ly nước, trong đó có để một cái chiếc đũa. Thì cái chiếc đũa ở bên ngoài thì nó thẳng, nhưng mà nhìn qua cái ly nước á, thì chúng ta thấy chiếc đũa nó bị gãy. thì cái tâm thức hay là tâm trí của con người chúng ta cũng thế. Một cái sự vật ở bên ngoài, khi mà nó đi vào các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta, được cái vỏ não của chúng ta xử lý, và nó tạo cho chúng ta một cái nhìn về thế giới, một cái nhìn về sự vật hiện tượng là nó bị méo mó. Đứng về mặt tâm lý thì cái nhận thức hay là cái cảm xúc đó là nó làm cho con người không thỏa mãn, không vừa ý, mà trong Phật giáo gọi là phiền não hay là khổ đau. Phần đông chúng ta là như vậy, với những cái suy nghĩ, với những cái cảm xúc về thế giới thường là như vậy. Bởi vậy cho nên bà lão này bà gõ cho một cái, gõ cho một cái để chần đứng đi những cái dòng tâm thức đó, những cái dòng tâm thức, dòng suy nghĩ, dòng cảm xúc đó. Dừng lại, hãy dừng lại. Thì chúng ta nhớ lại thời kỳ bản thân Đức Phật cũng thế. Thì sau 7 tuần lễ, cái đêm mà cuối cùng thứ 49 trước khi giác ngộ, thì Ngài tìm hiểu con người vì sao khổ đau. Thì Ngài thấy con người khổ là tại vì sinh hay là có mặt ở trên cái cuộc đời này. Rồi Ngài tìm hiểu, vậy thì cái gì nó tạo ra sự có mặt? Thì cái đó gọi là hữu. Hữu đây chúng ta tạm gọi là cái hương linh, hay là cái linh hồn của con người sau khi chết để chuẩn bị đi đầu thai. Rồi Ngài mới tìm nữa, vậy thì cái gì nó tạo ra cái hữu này? Hữu này thì tại vì nó tạo ra là cái thủ, là chấp thủ, là những cái thành kiến, suy nghĩ, thói quen của mình trong quá khứ. Rồi Ngài mới tìm hiểu nữa, vậy thì cái gì nó tạo ra cái thủ này? Thì Đức Phật mới thấy rằng nguyên nhân đó chính là ái, chính là tham ái, chính là cái sở thích về cái đó. Rồi Ngài mới tìm cái bề thì cái gì tạo ra ái, thì cái đó chính là thọ hay là cảm xúc, hay là thích, không thích, hay là trung tính, là không thích và cũng không không thích. Rồi Ngài tìm hiểu nó bề thì cái gì nó tạo ra cảm xúc đó, thì cái nguyên nhân đó chính là xúc, hay là sự xúc chạm. Sự xúc chạm của sáu giác quan của con người là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý và đối tượng là của chúng. Và thế rồi thì Ngài tìm nữa, vậy thì cái gì nó tạo ra xúc? Thì đó chính là cái lục nhập. Lục nhập ở đây chính là sáu cái cơ quan của con người như vừa nói, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và cái lục nhập hay là sáu cái cơ quan này, nó đã tường hình ngay khi chúng ta đang còn ở trong bào thai của mẹ. Và rồi Ngài tìm hiểu về thì cái gì nó tạo ra là cái sáu cái cơ quan này. Thì Đức Phật mới thấy rằng cái đó chính là danh sắc. Danh là yếu tố tinh thần và sắc là yếu tố vật chất. Đó chính là cái thức, nó gả vào hai yếu tố tinh cha huyết mẹ để tạo thành. Và rồi thì Ngài mới tìm hiểu về thì cái gì tạo ra danh sắc, cái đó chính là thức. Thức đây chúng ta có thể tạm gọi đó là cái năng lượng tinh thần hay là cả cái hương linh. Thế rồi Đức Phật mới tìm hiểu nữa, vậy thì cái gì là nguyên nhân nó tạo ra thức đó? Cái đó chính là hành. Hành đây là cái hoạt động của thân khẩu ý trong quá khứ. Cái hành đây là cái biểu hiện của cái sự vô minh. Và rồi Ngài mới tìm hiểu nữa, vậy thì cái gì tạo ra hành? Cái đó chính là vô minh. Vô minh phải nói đây là cái sự mê muội, không thấy được cái bản chất thật của sự vật hiện tượng là sinh diệt, là vô thường, khổ là vô ngã. Thì chính cái mê muội này là nguyên nhân nó tạo ra một cái chuỗi tiến trình của tâm thức là vô minh, duyên hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sinh, tử, sầu, bi, khổ, u não. Đây chính là cái vòng 12 cái nhân duyên đưa con người hay là chúng sinh đến chỗ phiền não là khổ đau, là vô minh. Thì sau khi Ngài thấy rằng cái nguyên nhân mà đưa đến khổ đau theo cái tiến trình duyên khởi như vậy, cuối cùng là do là vô minh. Bởi vậy cho nên khi Ngài thấy chính cái vô minh nó tạo ra khổ đau, nguồn gốc của khổ đau, vậy thì khi mà vô minh diệt thì cả cái tiến trình này sẽ được dập tắt. Vô minh diệt thì hằng diệt, thức diệt, nhân sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử là diệt. Và cái tiến trình mà Ngài khám phá ra đây Ngài gọi đây là chính là định lý duyên khởi. Cái này có mặt, cái kia có mặt, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không có, cái kia không có, cái này diệt, cái kia diệt. Đây gọi là định lý duyên khởi. Khi nói đến định lý là chúng ta biết rằng nó mang tính chất là khách quan, không chịu sự lệ thuộc, chi phối của nhận thức của chúng ta. Đây có thể nói là nó định luật là khách quan, nó vận hành như vậy. Và Đức Phật là người khám phá ra cái quy luật này là nó diễn tiến trong cái con người. Ở ngoài chúng ta có những cái định luật của khoa học là tự nhiên, thì về mặt tâm lý chúng ta có cái định lý duyên khởi của Đức Phật vừa mới nêu là ra đó. Thì con người khổ đau phiền não là do cái tiến trình này sinh khởi. Và trong cái tiến trình này chúng ta thấy bao gồm cả suy nghĩ, nhận thức cũng như là cảm xúc. Và nó tạo ra dẫn đến cái sự không vừa ý là khổ đau. Và rồi cũng trong một cái bài kinh khác gọi là bài kinh Mật Hoàng, thì trong này chúng ta cũng thấy là khi có một cái vị du sĩ ngoài đạo đến hỏi Đức Phật là Ngài có quan điểm gì, tự dưng tới đặt một cái câu hỏi là như vậy, Ngài có quan điểm gì. Thì chúng ta thấy rằng một cái câu hỏi chung chung như vậy thì Đức Phật đã trả lời. Và Đức Phật cũng trả lời là Ngài cũng lừa ra một cái gì mà chung nhất, một cái gì mà có người gặp phải nhất. Và Ngài trả lời, chúng ta nghe Đức Phật là trả lời: này Đăng Đa Pa Li, một cái con người mà đã thoát khỏi những cái sự si ám chi phối của vòng tưởng ảo giác, thì cái người đó không có đấu tranh, không có tranh hơn, tranh thua với bất kỳ ai ở trên bất kỳ thế giới nào. Thế giới đó là chư thiên, thế giới đó là ma, phạm thiên, tỳ kheo, tỳ kheo ni, con người, chư thiên và loài người, vân vân. Ngài một cái câu hỏi rất là chung và một câu trả lời cũng rất là chung. Câu trả lời của Đức Phật là nói rằng Ngài không có tranh hơn, tranh thua với bất kỳ ai, tại vì Ngài đã thoát khỏi những cái ảo giác, những cái vọng tưởng. Như vậy là để thấy rằng Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì mà chúng ta thấy, nghe, cảm xúc, nhận biết, suy nghĩ thì chúng ta cần phải cẩn thận, vì chúng thường là méo mó, chúng thường là lạch lạc, và chúng thường làm con người mình khổ đau. Người đời người ta thường gọi là bệnh chủ quan. Chủ quan, duy là duy lý, duy là ý chí, lấy cái hiểu biết của mình mà áp đặt lên người khác hay là lên sự vật hiện tượng. Con người đa số thường mắc bệnh là chủ quan. Thì câu trả lời của Đức Phật để cho chúng ta thấy rằng là mọi người chúng ta cần phải cẩn thận những cái gì mà chúng ta nhận thức, những cái gì mà chúng ta cảm xúc, vì chúng là ẩn chứa cái yếu tố là nguy hiểm, làm hại mình và hại là người khác. Thì cũng trong cái bài Kinh Mật Hoàng này, chúng ta thấy rằng cái câu trả lời của Đức Phật hơi khó hiểu, và đến chiều lại thì các tỳ kheo mới gặp một cái vị đại sư huynh cũng đệ tử Đức Phật nhưng mà rất là thông minh, đó là ngài Mahakacchana hay là Đại Ca Chuyên Viên. Thì các vị tỳ kheo tường trình lại là cái câu chuyện hồi sáng một cái vị ngoại đạo đã nêu lên một câu hỏi như vậy, và Đức Phật đã trả lời như vậy, và rất mong là sư huynh phân tích ra để cho chúng tôi được hiểu. Thì lúc đó ngài Mahakacchana hay là Đại Ca Chuyên Viên là mới giải thích rằng cái câu trả lời của Đức Phật là hàm ý rằng khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sáu căn đây tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tiếp xúc với sáu cái đối tượng của nó là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý đối với pháp. Ý đối với pháp đây chẳng hạn như chúng ta ngồi đây mà chúng ta nhớ lại hình bóng của một ai đó thì ý đối với pháp. Thì chính sáu căn tiếp xúc với sáu trần này cho nó cho ra thức. Thức đây là cái biết của con mắt, cái biết của lỗ tai và những cả cái cơ quan còn lại. Khi mắt mình nhìn cái micro, mình biết rằng đây là micro, là cái thức của con mắt. Cái tai của quý vị là nghe chúng tôi giảng pháp, quý vị biết rằng đây là lời nói của cái ông thầy này. Thì thức rồi, khi mà đã có sáu căn duyên với sáu trần cho ra sáu thức, thì thức này nó tiếp tục là diễn tiến như làn sóng nước. Sóng này nó hiện lên thì sóng thứ hai kế tiếp, và thế rồi mặt hồ tràn đầy những cái sóng nước. Thức cho ra xúc, xúc cho ra thọ, thọ đây là cảm xúc, thọ cho ra tưởng, tưởng đây là cái nhớ, là nhớ lại cái đó. Tưởng cho ra tác ý, tác ý cho ra hỷ luận vọng tưởng. Chính khi mà sáu căn nó phối hợp với sáu trần, mà nếu như chúng ta không chần đứng lại thì cái dòng tâm thức của chúng ta nó sẽ trôi chảy theo cái tiến trình là như vậy. Sáu căn duyên về sáu trần cho ra thức, thức cho ra xúc, xúc cho ra thọ, thọ cho ra tưởng, tưởng cho ra tạc ý, tạc ý đưa đến hỷ luận vọng tưởng. Và quý vị biết rằng hỷ luận vọng tưởng là một cái hoạt động là nó làm khổ mình và khổ là người khác, làm khổ mình và khổ người khác, mà chúng ta thường hiểu đó là bệnh chủ quan. Chủ quan lấy cái hiểu biết của mình để áp đặt lên một sự việc, và nó dẫn đến cái khổ mình và khổ là người khác, làm cho xã hội là rối loạn.
Và vì vậy cho nên cũng trong cái bài kinh Mật Hoàng này, Ngài Đại Ca Chuyên Viên á, là Ngài khuyên mọi người là hãy dừng lại cái tiến trình hỷ luận vọng tưởng đó. Nghĩa là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, khởi lên cái biết rồi thì chúng ta phải dừng lại. Đừng để cho cái biết đó nó tạo ra xúc, tạo ra thọ, tạo ra tưởng, tạo ra tác ý, tạo ra hỷ luận là vọng tưởng. Đức Phật trong những cái bài kinh khác, Đức Phật là ví dụ. Ví dụ như mà chúng ta thấy một cô gái đẹp, biết rằng cô này đẹp, tất nhiên gọi là cái thức của cái con mắt biết đẹp. Nhưng mà rồi hãy dừng lại đi, đừng có nhìn lui nhìn tới, ngắm quá ngắm còn ngắm lại, ngắm quá ngắm lại, đó gọi là xúc. Và xúc này nó sẽ dẫn đến thọ. Thọ là cái cảm giác, cảm xúc. Mình không dừng lại nữa thì cảm xúc này nó sẽ dẫn tới ái, mà nó sẽ dẫn tới là tưởng, là nhớ lui nhớ tới. Tưởng này nó dẫn đến tác ý, dẫn đến hỷ luận là vọng tưởng. Cho nên cần phải dừng lại cái tiến trình hỷ luận vọng tưởng đó. Thì như vậy chúng ta thấy là Đức Phật cũng giống như các đệ tử có trí tuệ của Ngài là luôn luôn cẩn thận với những cái gì mình suy nghĩ, cái gì mình nhận thức, cái gì mình cảm xúc là phải cẩn thận. Cái sự tu tập của người Miến Điện là họ vận dụng, là họ chần đứng lại cái tiến trình hỷ luận vọng tưởng đó bằng cách khi mắt mà thấy sắc, nhất là sắc đẹp, thì họ nói thấy a. Thấy a là con có nghĩa là dừng lại, đừng có suy nghĩ tiếp. Và khi tương tự vậy, tai nghe tiếng hay, mũi người cái hương thơm, lưỡi nếm cái vị ngọt, thân xúc chạm, mà xúc chạm là êm dịu, ý đối với pháp cũng tương tự. Khi mà các cái cơ quan, sáu cơ quan của con người mà tiếp xúc với sáu đối tượng, thì người Miến Điện họ nói thấy nghe ngửi nếm xúc pháp chả như một cái nỗi buồn mà khởi lên thì nói buồn một cái sự ghen tức khởi lên mình nói ghen tức là có nghĩa là nhắc nhở, là hãy tỉnh giác để mà dừng lại, để cho cái dòng tâm thức đó đừng có diễn tiến, nó dẫn tới hỷ luận là vọng tưởng. Và đó là cách tu tập của những người Phật tử. Thì ở đây chúng ta thấy quay trở lại cái câu chuyện thiền bà lão. Hồi nãy chúng ta thấy rằng đây một bà lão bình thường, một bà lão bán nước trà bình thường, không có học thức, nhưng mà cách hành xử của bà rất là trí tuệ. Bà, cái biểu hiện của bà dùng cái chiếc đũa trui để đánh những cái người tò mò thắc mắc về bà, đây là một cái biểu hiện rất đúng đắn, một cái biểu hiện mang một cái ý nghĩa rằng này các ông hãy dừng lại đi, những cái suy nghĩ, những cái thắc mắc, những cái tò mò của quý vị về bản thân tôi. Và thiền là chúng ta thấy là những cái hoạt động đời thường ở bất kỳ đâu, không nhất thiết là cái sự tu thiền là phải đến chùa, mà chúng ta vận dụng, ứng dụng cái thiền đó trong mọi hành vi cử chỉ là của chúng ta, bất kỳ là ở đâu. chúng ta phải luôn chánh niệm tỉnh giác về cái hành vi cử chỉ của mình ngay trong hiện tại, để cẩn thận, đừng để hỷ luận vọng tưởng, đừng để tham rồi dẫn đến cái ưu phiền là khởi lên. Cho nên là chúng ta đến đây ngồi thiền là để cho chúng ta tập một cái thói quen mới, là cái thói quen chánh niệm tỉnh giác. Là chúng ta tỉnh giác là chúng ta chánh niệm về cái hơi thở của mình ngay trong hiện tại. Và chúng ta tỉnh giác ở đây là đừng để trong khi ngồi thiền mà mình lo chuyện này, mình lo chuyện khác, mình buồn, mình nhớ. Tỉnh giác là như vậy. Chánh niệm là như vậy. Chánh niệm là chúng ta nhớ nghĩ ngay cái hành vi cử chỉ hiện tại. Và tỉnh giác là để đừng khởi lên những cái tham ưu, buồn phiền, những cái vọng tưởng, những cái ảo giác. Rồi rất mong rằng về câu chuyện này càng giúp cho chúng ta tinh tấn, nỗ lực hơn nữa với cái pháp môn hành thiền này. Chúc quý vị sớm thành tựu và thấy được, nếm được cái hương vị hạnh phúc ngay bây giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.